Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
Chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2025. Trưa ngày 22 tháng 12, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Cũng trong sáng ngày 22 tháng 12, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế đã đi thăm chúc mừng các tổ chức tôn giáo của Đạo Công giáo và Đạo Tin lành nhân dịp lễ Giáng sinh 2025. Trong chương trình hôm nay có phóng sự ghi nhận những nỗ lực trong công tác dân vận của binh đoàn 15, củng cố thế trận lòng dân, tăng cường khối đại đoàn kết và giữ vững an ninh biên giới, cũng như tạo chuyển biến tích cực trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Cuối chương trình là phóng sự phản ánh các hoạt động thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay đối với những người lính đã hiến dâng tuổi trẻ và cả cuộc đời cho Tổ quốc. Từ đó hung đúc lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến của thế hệ trẻ đối với quê hương đất nước. Bây giờ là nội dung chương trình.
Nhân kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 1944, 22 tháng 12 2025, trưa ngày 22 tháng 12, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến thăm chúc mừng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã biểu dương ghi nhận những kết quả nổi bật Bộ đội Biên phòng tỉnh đạt được trong thời gian qua. Trong đó đánh giá cao công tác nắm bắt nhận định, dự báo tình hình và tham mưu kịp thời cho Thường trực Tỉnh ủy trong lãnh đạo chỉ đạo triển khai hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh tuyến biên giới. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy cũng ghi nhận tinh thần đoàn kết nội bộ, sự quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ chiến sĩ, đồng thời đánh giá cao hiệu quả công tác dân vận, tham gia bảo đảm an sinh xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân trên khu vực biên giới. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn mong muốn Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững tinh thần đoàn kết, xây dựng lực lượng ngày càng chính quy tinh nhuệ vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm tin tưởng của Thường trực Tỉnh ủy, cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của Thường trực Tỉnh ủy trong thời gian tới và khẳng định quyết tâm đoàn kết thống nhất, nỗ lực khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
Sáng ngày 22 tháng 12, đồng chí Châu Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ xã Chư Prông lần thứ 3, khóa 1 mở rộng. Trong năm 2025, Ban chấp hành Đảng bộ xã Chư Prông tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ chính trị và cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được triển khai hiệu quả, tổ chức bộ máy được kiện toàn, vận hành ổn định. Đội ngũ cán bộ công chức viên chức được phân công bố trí phù hợp với chức năng, nhiệm vụ. Kinh tế của xã tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá với 8,49%, đạt 111,7% kế hoạch. Cơ cấu cây trồng vật nuôi chuyển dịch đúng hướng, các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai hiệu quả. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 105,4% kế hoạch. Đến cuối năm 2025, toàn xã còn 328 hộ nghèo, chiếm 4,08% và 739 hộ cận nghèo, chiếm 9,2%. Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả nổi bật mà Đảng bộ xã Chư Prông đạt được trong năm 2025. Đồng thời nhấn mạnh đối với những tồn tại hạn chế, địa phương cần khẩn trương khắc phục, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo, huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đề ra các giải pháp căn cơ thiết thực sát với thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới. Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy xã tiếp tục bám sát các văn bản để lãnh đạo chỉ đạo trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là các chủ trương định hướng lớn của Trung ương, của Tỉnh ủy, các nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất. cụ thể hóa và triển khai phù hợp với tình hình thực tế địa phương, với tinh thần quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn. Bên cạnh đó, cần bám sát các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra tại hội nghị, xây dựng kịch bản tăng trưởng phát triển cụ thể, xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu trong năm 2026, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ 2025-2030.
Chiều ngày 22 tháng 12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến hướng dẫn các cơ quan tổ chức đơn vị được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và lãnh đạo Sở Nội vụ đã hướng dẫn nội dung trình tự thủ tục giới thiệu người ứng cử và hướng dẫn làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031. Nội dung hướng dẫn tập trung làm rõ trình tự tổ chức các hội nghị của cơ quan tổ chức đơn vị có người được giới thiệu ứng cử, quy trình giới thiệu người ứng cử, thủ tục hồ sơ mốc thời gian cần thực hiện trong từng bước của quy trình giới thiệu nhân sự. Bên cạnh đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hướng dẫn cụ thể phương pháp chủ thể tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác, việc bảo đảm tỷ lệ cử tri tham dự, hình thức biểu quyết bảo đảm việc giới thiệu người ứng cử được thực hiện đúng quy định dân chủ công khai minh bạch. Tiếp đó, các đại biểu đã thảo luận trao đổi làm rõ một số nội dung liên quan đến cơ cấu thành phần, thực hiện các bước giới thiệu theo quy định và đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã thông tin trao đổi làm rõ các nội dung mà đại biểu đặt ra. Theo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, công tác giới thiệu người ứng cử và làm hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh của các cơ quan đơn vị tổ chức là khâu then chốt, là nội dung hết sức quan trọng để lựa chọn được người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân đảm bảo đủ tiêu chuẩn chất lượng. Trên cơ sở kết quả của hội nghị, các cơ quan đơn vị tổ chức được phân bổ giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 khẩn trương triển khai thực hiện nghiêm túc việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Liên hệ chặt chẽ với cán bộ công chức cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh để kịp thời hướng dẫn, giải đáp những khó khăn vướng mắc phát sinh, qua đó lựa chọn được những người hội tụ đủ tiêu chuẩn, có phẩm chất năng lực xứng đáng đại diện cho ý chí nguyện vọng của cử tri và nhân dân tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2025, chiều 22 tháng 12, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai Huỳnh Thúy Vân đã đến thăm chúc mừng cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Huỳnh Thúy Vân đã ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh, đồng thời bày tỏ sự trân trọng, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, trong những năm qua, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, mà còn luôn là lực lượng nòng cốt, xung kích trong phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống, phát triển kinh tế xã hội. Đặc biệt trong hai đợt bão lũ vừa qua, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ ngày càng tỏa sáng trong lòng nhân dân. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân mong muốn thời gian tới cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục đoàn kết, chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Thay mặt cán bộ chiến sĩ, Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Gia Lai.
Chiều ngày 22 tháng 12, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch chủ trì cuộc họp với các sở ngành để triển khai nhiệm vụ đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia năm 2026. Tham dự cuộc họp có đại diện báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, Trung tâm ICT, Hiệp hội Du lịch tỉnh. Tại cuộc họp, đại diện Trung tâm ICT đã trình bày đề án tổ chức năm du lịch quốc gia 2026 do tỉnh Gia Lai đăng cai, trong đó tập trung vào chủ đề, chuỗi sự kiện chính, định hướng quảng bá hình ảnh cũng như các giải pháp thu hút du khách. Các đại biểu cũng thảo luận về việc chọn logo đặc trưng của sự kiện, công tác chuẩn bị hạ tầng du lịch, nguồn nhân lực, phương án truyền thông, xúc tiến và việc huy động nguồn lực xã hội hóa phục vụ sự kiện. Được biết, ngoài các hoạt động do các đơn vị thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì tổ chức, các hoạt động do tỉnh Gia Lai đề xuất và chủ trì tổ chức năm du lịch quốc gia 2026 gồm có 100 hoạt động, trong đó có 21 sự kiện quốc tế, 79 sự kiện trong nước. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh, Gia Lai là địa phương đầu tiên sau sắp nhập đơn vị hành chính được Trung ương lựa chọn đăng cai tổ chức năm du lịch quốc gia, khẳng định vị thế và tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh trong giai đoạn mới. Việc đăng cai sự kiện du lịch quy mô quốc gia là cơ hội để Gia Lai quảng bá hình ảnh vùng đất, con người, bản sắc văn hóa các dân tộc, cũng như giới thiệu tiềm năng thế mạnh về du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch văn hóa. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu các sở ngành địa phương chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể, phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tiến độ và chất lượng các phần việc được giao. Chuẩn bị điều kiện về hạ tầng, sản phẩm du lịch và nguồn nhân lực, phấn đấu tổ chức thành công năm du lịch quốc gia, xây dựng tỉnh Gia Lai trở thành một trong những trung tâm du lịch lớn của khu vực.
Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế sáng ngày 22 tháng 12 đã đi thăm chúc mừng các tổ chức tôn giáo của Đạo Công giáo và Đạo Tin lành nhân dịp lễ Giáng sinh 2025. Cùng đi có đại diện Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và một số sở ngành đơn vị của tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế và các thành viên trong đoàn đã đến thăm chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Kon Tum tại phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi, Ban đại diện Tin lành tỉnh Gia Lai và Giáo sứ Đức An tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai. Tại các nơi đến thăm, thay mặt tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế gửi lời chúc Giáng sinh an lành hạnh phúc đến các linh mục, mục sư, các vị chức sắc chức việc, tu sĩ cùng toàn thể đồng bào Đạo Công giáo và Đạo Tin lành. Đồng thời thông tin khái quát về những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Gia Lai năm 2025. Nhấn mạnh những kết quả tích cực đạt được nhờ sự đồng thuận chung sức của các tầng lớp nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo. Lãnh đạo tỉnh ghi nhận đánh giá cao vai trò của các tổ chức tôn giáo thuộc Đạo Công giáo và Đạo Tin lành trong việc đồng hành cùng chính quyền địa phương, tích cực tuyên truyền vận động tín đồ chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo, tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nhân đạo từ thiện, an sinh xã hội, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Quế mong muốn trong thời gian tới các tổ chức tôn giáo chức sắc chức việc tiếp tục phát huy vai trò uy tín trong cộng đồng, đồng hành cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Gia Lai ngày càng phát triển. Đại diện các tổ chức tôn giáo cảm ơn sự quan tâm chúc mừng của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh nhân dịp Giáng sinh 2025 và bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm của tỉnh Gia Lai, tạo điều kiện thuận lợi để các hoạt động tôn giáo diễn ra đúng quy định pháp luật. Với tinh thần kính Chúa yêu nước, các tổ chức tôn giáo sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng hành cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương vì sự phát triển chung của tỉnh Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Binh đoàn 15 luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần củng cố thế trận lòng dân, tăng cường khối đại đoàn kết và giữ vững an ninh biên giới. Thông qua những hoạt động cụ thể thiết thực, cán bộ chiến sĩ binh đoàn 15 đã góp phần làm nên những chuyển biến tích cực trong đời sống của các đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn, ghi nhận của phóng viên Nhâm Dung.
Thưa quý vị và các bạn, chương trình Sao sáng buôn làng được binh đoàn 15 triển khai từ năm 2024 nhằm đưa điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời đến các thôn làng vùng sâu vùng xa, vùng biên giới còn nhiều khó khăn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Riêng năm 2025, đơn vị triển khai 13 công trình, lắp đặt 840 trụ đèn dọc gần 25 km đường qua khu dân cư, 6.000 m2 nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà rong văn hóa với tổng kinh phí trên 3 tỷ đồng. Những tuyến đường thôn làng vốn tối mờ nay từng bước được thắp sáng, góp phần cải thiện điều kiện sống của người dân vùng biên. Bà Cơ Bui Bom, bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn làng Ngo Rong, xã Gia Rê, tỉnh Gia Lai, vui mừng nói.
Bà con chúng tôi rất vui mừng được sự quan tâm tạo điều kiện lắp đèn chiếu sáng buôn làng và tình hình an ninh trật tự đảm bảo hơn. Cho năm mới là buôn làng chúng tôi sẽ có những đèn đường sáng cho buôn làng.
Song song với đầu tư hạ tầng, binh đoàn 15 đã triển khai các chương trình hỗ trợ sinh kế giúp người dân vùng biên phát triển kinh tế. Thông qua dự án 3, tiểu dự án 3 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đơn vị đã hỗ trợ bò sinh sản, tập huấn kỹ thuật và đồng hành cùng các hộ dân trong quá trình chăn nuôi. Tính đến nay, binh đoàn đã trao gần 400 con bò sinh sản cho hộ nghèo, hộ cận nghèo với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng. Qua đó thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng còn nhiều khó khăn. Nói về hoạt động này, Đại tá Hà Văn Nam, Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế Quốc phòng 74 Binh đoàn 15 thông tin.
Ý nghĩa của dự án này đó là giúp bà con xóa cái đói, giảm được cái nghèo và bà con từng bước làm giàu chính đáng trên cái mảnh đất quê hương của mình. Thời gian tới thì đơn vị cũng phải quán triệt và thực hiện nghiêm túc cái dự án của Thủ tướng Chính phủ và đặc biệt là dự án 3, tiểu dự án 3 về cán bộ chiến sĩ quân đội thực hiện cái dự án này thì cũng phải quán triệt cho toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động và đặc biệt là bà con nhân dân trên địa bàn vùng sâu vùng xa thấy được cái việc thực hiện dự án này nó có ý nghĩa về chính trị xã hội sâu sắc đối với cái thực hiện dự án của Đảng và Nhà nước.
Hiện binh đoàn 15 đang triển khai nhiều mô hình dân vận thiết thực phù hợp với đặc thù vùng biên giới như gắn kết hộ, cặp hộ bốn tốt, vườn sâu gắn kết, hũ gạo gắn kết, nâng bước em tới trường, đồng thời đã xây mới sửa chữa trên 750 căn nhà, tạo điều kiện để người dân sản xuất trên 1.200 hectare đất tái canh cao su để có sinh kế ổn định lâu dài. Cùng với đó, binh đoàn tham gia cũng có hệ thống chính trị tại 31 xã phường, hỗ trợ 197 chi bộ, 85 tổ chức chính trị xã hội, bố trí 67 cán bộ chiến sĩ tăng cường cho cơ sở. Trong 5 năm qua, đơn vị huy động gần 250.000 ngày công để phát quang hơn 600 km đường tuần tra biên giới, hỗ trợ 12,7 tỷ đồng để triển khai các công trình dân vận và đầu tư gần 120 tỷ đồng để sửa chữa, làm mới 165 km đường giao thông, 85 cây cầu ở khu vực biên giới. Thiếu tướng Hoàng Văn Sĩ, Tư lệnh Binh đoàn 15 Bộ Quốc phòng cho biết thêm.
Binh đoàn 15 đã triển khai các nhiệm vụ một cách toàn diện, đồng bộ, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, vừa phát triển kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn, vừa làm tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác đối ngoại, phát triển mở rộng sản xuất thì gắn với xây dựng dân cư xã hội, và cho đến nay thì binh đoàn đã xây dựng đưa được trên 15.000 hộ dân với gần 50.000 nhân khẩu, trong đó là chủ yếu đồng bào các dân tộc thiểu số, lên xây dựng được 266 cụm điểm dân cư trên vành đai biên giới, kết hợp với việc là xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu đồng bộ lưỡng dụng và đời sống của người dân thì ngày một cải thiện và nâng cao.
Tinh thần gắn bó máu thịt với nhân dân, đi dân nhớ ở dân thương làm dân tin được thể hiện qua từng công trình, từng hộ dân được hỗ trợ, từng ngôi làng từng bước đổi mới. Từ những việc làm cụ thể thiết thực, hình ảnh người lính binh đoàn 15 trong thời kỳ mới hiện lên rõ nét, vừa phát triển kinh tế, vừa làm tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, vừa bền bỉ làm công tác dân vận như Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công.
Vừa rồi là phóng sự ghi nhận những nỗ lực trong công tác dân vận của binh đoàn 15, củng cố thế trận lòng dân, tăng cường khối đại đoàn kết và giữ vững an ninh biên giới, cũng như tạo chuyển biến tích cực trong đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Thưa quý vị và các bạn, với vai trò là trường học chính trị của thanh thiếu nhi, thời gian qua công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc luôn được các cấp bộ đoàn tỉnh Gia Lai triển khai bằng nhiều hình thức phong phú thiết thực. Qua đó góp phần bồi đắp bản lĩnh chính trị, hung đúc lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến của thế hệ trẻ đối với quê hương đất nước. Nhân kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2025, phóng sự sau của phóng viên Thanh Vui phản ánh tinh thần trách nhiệm, sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay đối với những người lính đã hiến dâng tuổi trẻ và cả cuộc đời cho Tổ quốc. Mời quý vị cùng nghe.
Giữa không gian lắng động của những câu chuyện từ quá khứ, cuộc gặp gỡ giữa các cựu chiến binh, những người lính đã đi qua thời hoa lửa của dân tộc với thế hệ trẻ Gia Lai trở thành một hành trình trở về ký ức. Những ký ức thiêng liêng ấy đang được đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Gia Lai ghi lại bằng hình ảnh, lời kể để cùng thực hiện đề án câu chuyện thời khoa lửa do Trung ương đoàn phát động. Ngồi kể chuyện cho các cháu thanh thiếu nhi phường Pleiku, cựu chiến binh Hà Kim Khánh, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Lữ đoàn 234 Quân đoàn 34 bồi hồi nhớ lại những năm tháng tuổi trẻ đầy lý tưởng. Năm 1977, khi mới 22 tuổi, ông lên đường nhập ngũ, trực tiếp tham gia chiến đấu tại chiến trường biên giới Tây Nam và Campuchia. Những ngày tháng gian khổ, thiếu thốn, ác liệt của chiến tranh, những lần chứng kiến đồng đội ngã xuống vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức người lính năm xưa, như một lời nhắc nhở sâu sắc về giá trị thiêng liêng của hòa bình và tinh thần quốc tế cao cả của bộ đội Cụ Hồ. Ông Hà Kim Khánh xúc động kể lại.
Tinh thần là anh em bộ đội của ta là cũng rất phấn khởi, nhiệt huyết và sẵn sàng giúp đỡ bạn trong mọi tình huống để giải phóng dân tộc Campuchia khỏi cái chế độ Pol Pot. Khổ lắm, rất khổ, mà đặc biệt là anh em bộ đội của ta chết trên biển này. Khi vào là hơn 550, khi đến giờ phút này thì chỉ còn khoảng 30 người sau khi chuyển ra làm nhiệm vụ phía Bắc.
Em Đào Khánh Ngọc, học sinh lớp 8.10, trường Trung học cơ sở Phạm Hồng Thái, phường Pleiku, được trực tiếp lắng nghe các nhân chứng lịch sử kể lại những năm tháng hào hùng của dân tộc, xúc động chia sẻ.
Hôm nay khi được nghe các bác cựu chiến binh kể chuyện chiến tranh, em cảm thấy rất là vui và tự hào vì là một người con nước Việt. Các bác rất là dũng cảm, hy sinh anh dũng xả thân để bảo vệ độc lập dân tộc. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi và làm theo năm điều bác Hồ dạy để xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh hơn.
Bên cạnh việc tham gia đề án câu chuyện thời khoa lửa, những năm qua, công tác giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc luôn được Đoàn Thanh niên tỉnh Gia Lai triển khai bằng nhiều hình thức phong phú thiết thực. Từ năm 2022 đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 2.500 hoạt động giáo dục truyền thống, thu hút trên 1.580.000 lượt đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia. Hàng trăm buổi thăm hỏi tri ân các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong đã được tổ chức với tổng kinh phí quà tặng hơn 5 tỷ đồng. Gần 3.000 hoạt động gặp gỡ nhân chứng lịch sử, tham quan, du khảo về nguồn đã trở thành những lớp học không bảng đen, nên lịch sử được kể lại bằng ký ức sống động và chân thực. Cùng với đó, công tác giáo dục truyền thống đang được làm mới bằng chuyển đổi số. Nhiều di tích, địa chỉ đỏ được số hóa, đưa lịch sử đến gần hơn với giới trẻ thông qua nền tảng số và mạng xã hội. Tiêu biểu là các công trình số hóa di tích lịch sử cơ quan tỉnh ủy Gia Lai tại khu 10 và số hóa các chi bộ đảng đầu tiên các địa chỉ đỏ chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Các chiến dịch truyền thông như Hòa bình đẹp lắm, Phụ đỏ mạng xã hội, Tự hào Việt Nam, Tôi yêu Tổ quốc tôi được triển khai đồng bộ, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, thu hút lượng tương tác rất lớn, góp phần khơi dậy niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với lịch sử dân tộc. Em Phạm Gia Bảo ở phường Diên Hồng bày tỏ.
Sau khi tham gia chương trình thì em cảm thấy rất được truyền một động lực vô cùng lớn để có thể học tập, rèn luyện và cố gắng xây dựng Tổ quốc cho mai sau, nối tiếp những sự nghiệp của cha ông trước đây.
Trong dòng chảy của lịch sử dân tộc Việt Nam, ngày truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày 22 tháng 12 luôn mang một ý nghĩa đặc biệt thiêng liêng. Đó là ngày để mỗi người dân nhìn lại chặng đường đấu tranh gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của quân đội ta, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người lính đã hiến dân tuổi trẻ và cả cuộc đời cho Tổ quốc. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam năm nay, các tổ chức đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực, giàu ý nghĩa, thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và học sinh. Thông qua chuỗi hoạt động ý nghĩa, hình ảnh truyền thống vẻ vang của quân đội ta tiếp tục được lan tỏa sâu rộng, đồng thời góp phần bồi dưỡng lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, tinh thần chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ và nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Em Dương Thị Ngọc Huyền ở phường Pleiku cho biết.
Chúng em cảm thấy rất là tự hào về truyền thống lịch sử hào hùng của cha anh qua cái lời kể của các bác cựu chiến binh. Qua đó tụi em như được tiếp lửa cho bản thân để trau dồi, học hỏi thêm các kinh nghiệm phát triển bản thân để góp một phần công sức nhỏ bé của mình vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Tiếp nối truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, tuổi trẻ Gia Lai tiếp tục khẳng định vai trò xung kích, trách nhiệm và bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng nỗ lực rèn luyện, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tích cực tham gia các phong trào, hành động cách mạng, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí, tự lực tự cường, sẵn sàng đảm nhận những nhiệm vụ khó, việc mới, góp phần giữ vững quốc phòng, an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.
Vừa rồi là phóng sự phản ánh các hoạt động thể hiện sự tri ân sâu sắc của thế hệ trẻ hôm nay đối với những người lính đã hiến dâng tuổi trẻ và cả cuộc đời cho Tổ quốc. từ đó hun đúc lý tưởng cách mạng, khơi dậy tinh thần trách nhiệm và ý thức cống hiến của thế hệ trẻ đối với quê hương đất nước. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tin dự báo gió mạnh sóng lớn trên vùng biển Gia Lai. Hiện trạng đã qua, hiện nay 22 tháng 12, vùng biển Gia Lai có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Dự báo diễn biến trong 24 giờ tới. Đêm 22 và ngày 23 tháng 12, vùng biển Gia Lai có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai cho gió mạnh trên biển cấp 2. Cảnh báo đêm 23 và ngày 24 tháng 12, vùng biển Gia Lai có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng biển cao từ 1,5 đến 2,5 mét, biển động nhẹ. Dự báo tác động, toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Đề phòng sạt lở bờ biển và những đê kè xung yếu khu vực ven bờ. Đề nghị thông báo cho tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để có kế hoạch phòng tránh. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 22 ngày 23 tháng 12 năm 2025. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào nhẹ vài nơi, đêm và sáng sớm trời lạnh, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 29 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, sáng sớm trời lạnh, ngày nắng gián đoạn, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, nhiều mây có mưa, mưa rào rải rác, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, ven biển có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 21 đến 28 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, nhiều mây có lúc có mưa và mưa rào, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, có lúc cấp 4, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi đến nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, sóng cao từ 2 đến 4 mét.
Thông tin quảng cáo.
Sofit 300EC, thuốc trừ cỏ tiên nảy mầm, phòng trừ sạch các loại cỏ trên ruộng như cỏ đuôi phụng, cỏ lông vực, cỏ chát lát và lúa cỏ. Để đạt hiệu quả cao, bà con phun Sofit từ 1 đến 3 ngày sau khi xạ, với điều kiện hạt giống đã ra mầm và rễ đầy đủ. Phun đúng liều lượng 50ml với một bình 16 đến 20 lít nước cho một sào 500m2. Mua đúng hàng chính hiệu Syngenta và đúng tên sản phẩm Sofit 300EC. Sofit 300EC, diệt 3 nhóm cỏ và lúa cỏ, an toàn tuyệt đối cho lúa.
Bay bay con gì nó đang bay bay, gặp nó mình phải xua tay, sợ nhiễm bệnh nó lây.
Là mũi dằn, tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng bảy loại côn trùng nguy hiểm khác như ruồi, mũi, gián, kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Nhưng không phải lo,
ngày xưa diệt ruồi, mũi, giấy, kiến, gián, nay diệt luôn kiến ba khoang, rệp giường, bọ chét sang trang. Mua ngay bình xịt Jumbo Vep mới siêu hay, bảy loại côn trùng chết lăn quay, mạnh nhất từ trước đến nay, lại còn rất an toàn.
Bình xịt côn trùng Jumbo Vep công thức mới cùng công nghệ Nhật Bản, mạnh hơn gấp 2 lần, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vep G hướng cắm chanh tự nhiên và Jumbo Vep G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Dùng ngay thôi.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nương tử,
tướng công, chẳng phải muốn rời bỏ ta sao? Còn quay lại đây làm chi nữa?
Nương tử hiểu lầm ta rồi. Gia Trang xuất hiện nhiều mũi dằn, ta sợ nương tử bị sốt xuất huyết nên mới xuống núi tìm mua bí kíp diệt mũi đó.
Có phải là Jumbo Vep S2 đang được các anh hùng cao thủ truyền tay nhau?
Jumbo Vep S2 đúng là danh bất hư truyền, diệt mũi dằn hiệu quả mạnh gấp 3 lần.
Khi nhà mình thình lình chợt nhiều mũi dằn bay bay đến căng, dạ, cắn đau đau không ngăn là sốt cao.
Ta săn lùng ta quyết mua dùng Jumbo Vep S2, nhãn ít khói cao cấp mới ra.
Nhãn ít khói diệt bọn mũi vàng đang ba nhanh đi bán mui, hiệu do vàng mạnh hơn gấp 3.
Nhãn ít khói lại rất an toàn với chất lượng Nhật Bản. Nhanh mua ngay Jumbo Vep S2.
Mùi không.
Nhãn ít khói Jumbo Vep S2 cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt nay còn có chương trình khuyến mãi, mỗi hộp tặng thêm 2 khoản nhãn ít khói miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Trương Trang, phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.